Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên, tăng cường xây dựng phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp. Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội thường kỳ tháng 4 năm 2023. Phổ Yên tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ấm lòng cửa hàng miễn phí dành cho hộ nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 27 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 12 ngày 8 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phổ Yên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc triển khai thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Thành ủy Phổ Yên trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các ban đảng trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đơn vị của tỉnh. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Phát biểu mở đầu chương trình làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Phổ Yên là vùng đất có vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ phía nam của tỉnh Thái Nguyên, là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Đức vua Lý Nam Đế, cửa ngõ của kinh thành Thăng Long xưa. Nhận thức rõ vai trò và vị thế đặc biệt quan trọng ấy trong sự phát triển của tỉnh, ngày 8 tháng 10 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 12 về xây dựng phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Đây là mục tiêu để tạo tiền đề, tạo cơ sở, tạo thế và lực cho sự bứt phá chung của toàn tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới. Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, Phổ Yên đã hoàn thành nghị quyết số 12 trước hơn 3 năm. Kết quả này cho thấy nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trong quá trình xây dựng, phát triển và kiến thiết đô thị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình làm việc lần này nhằm đánh giá, rút bài học kinh nghiệm và xác định những mục tiêu trong giai đoạn phấn đấu xây dựng thành phố Phổ Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030. Khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, với vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh là trung tâm tiếp nhận, chuyển giao và lan tỏa công nghệ hiện đại, là đầu mối giao thông, là cửa ngõ giao thương kinh tế văn hóa của tỉnh, thành phố Phổ Yên sẽ là hạt nhân dẫn dắt các địa phương lân cận cùng tiếp tục phát triển. Đó là niềm tin, là kỳ vọng của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại chương trình làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phổ Yên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thành phố Phổ Yên cũng còn một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục. Đó là tăng trưởng và quy mô kinh tế của thành phố chủ yếu tập trung ở các nhà máy, doanh nghiệp lớn, kinh tế tư nhân còn chiếm tỷ trọng chưa cao, quy mô giá trị ngành du lịch còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Các ý kiến tại hội nghị đã thảo luận cho ý kiến nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tính khả thi của việc đặt mục tiêu xây dựng thành phố Phổ Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030. Giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, những đề xuất kiến nghị cần Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ trong quá trình tổ chức thực hiện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, phấn đấu quyết tâm chính trị cao nhất, tiếp tục giữ vững ý chí, khát vọng phát triển của một thành phố trẻ, một thành phố năng động dựa trên nền tảng đoàn kết, phát triển thành phố Phổ Yên xứng đáng là một trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của tỉnh. Về mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố Phổ Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030, đồng chí nhấn mạnh giải pháp về phát triển công nghiệp và hạ tầng. khẳng định những lợi thế đặc biệt của thành phố Phổ Yên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải gợi mở một số định hướng để khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch của địa phương, trong đó chú trọng khu vực phía Tây Phổ Yên, phía Nam Hồ Núi Cốc để phát triển các sân golf, dịch vụ, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, huy động các nguồn lực hợp pháp đầu tư tại quần thể di tích Lý Nam Đế và các địa điểm di tích lịch sử trên địa bàn. Địa phương cần tập trung các giải pháp mang tính đột phá phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch, đảm bảo tính khả thi, đặc biệt là quy hoạch phát triển các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu, quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị với định hướng và tầm nhìn cho tương lai. Nhấn mạnh các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Phổ Yên tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, thực hiện nghiêm việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ đảng viên và nhân dân, quan tâm phát triển đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp trên địa bàn, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số, đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và hệ thống chính trị trên địa bàn.
Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng củng cố phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân, là chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị của Ban chỉ đạo diễn ra ngày 27 tháng 4. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo, phóng viên Phương Thanh thông tin chi tiết.
Toàn tỉnh hiện có 149 doanh nghiệp có tổ chức đảng, bao gồm 55 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 92 doanh nghiệp không có vốn nhà nước và 2 doanh nghiệp FDI. Có 126 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp và 340 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trên địa bàn có hơn 8.000 đảng viên đang sinh hoạt trong các doanh nghiệp có tổ chức đảng, có 157 chủ doanh nghiệp là đảng viên, 42 doanh nghiệp có từ 3 đảng viên trở lên nhưng chưa có tổ chức đảng. Về xây dựng tổ chức đoàn thể, toàn tỉnh có 224 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với tổng số trên 113.000 đoàn viên, 67 doanh nghiệp có tổ chức đoàn thanh niên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các thành viên, chương trình công tác của Ban chỉ đạo cũng như các nhiệm vụ giải pháp và chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền, các địa phương và cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ đảng viên và chủ doanh nghiệp, người lao động về công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo thành lập chi bộ trong doanh nghiệp đã có 3 đảng viên trở lên, chú trọng bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Đối với doanh nghiệp thành lập được chi bộ, Thường trực Tỉnh ủy sẽ bố trí đến dự sinh hoạt để động viên, khích lệ. Cấp ủy tổ chức đoàn thể cấp trên tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho chi bộ mới về mọi mặt cho đến khi đi vào nền nếp. Đồng thời nghiên cứu hỗ trợ kinh phí hoạt động công tác đảng trong doanh nghiệp theo quy định.
Sáng nay 27 tháng 4, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội thường kỳ tháng 4 năm 2023. Trong tháng 4, mạng lưới cộng tác viên đã làm việc tích cực phản ánh gần 50 nhóm vấn đề dư luận trên địa bàn tỉnh rất quan tâm. Tại hội nghị, một số cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục cung cấp thêm các thông tin, vấn đề mới xảy ra trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến bổ sung kiến nghị của mạng lưới cộng tác viên dư luận trong tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cộng tác viên làm rõ hơn nhiều nội dung vấn đề liên quan. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các vấn đề nội dung quan trọng, đề nghị mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cần quan tâm nắm bắt, kết hợp tuyên truyền thời gian tới như việc triển khai quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và công tác quy hoạch các địa phương trong tỉnh. Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại địa phương, đơn vị về nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tình hình dư luận liên quan chuỗi các hoạt động, sự kiện được tổ chức trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đồng thời tích cực nắm bắt phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội xung quanh các vấn đề bức xúc, phát sinh trong nội bộ và nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực, phản ánh tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị xem xét xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh theo thẩm quyền.
Cùng ngày, đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đã có buổi kiểm tra tại xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Trên địa bàn xã Huống Thượng hiện có 2 tôn giáo đang hoạt động với 880 tín đồ công giáo và trên 1.200 Phật tử. Xã có 1 chùa, 2 đình làng và 1 đền phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng và đạo Phật, 1 nhà thờ Huống Trung phục vụ sinh hoạt đạo công giáo. Đến nay, 2 cơ sở tôn giáo gồm chùa Huống và nhà thờ giáo họ Huống Trung đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Xã đã xây dựng được 2 mô hình dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc theo đạo, gồm mô hình khu dân cư lương giáo đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo và xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp và tuyên truyền vận động phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào tôn giáo tại giáo họ Huống Trung. Ghi nhận kết quả trong công tác tôn giáo, đoàn công tác đề nghị thời gian tới, Đảng ủy xã cần tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo về công tác tôn giáo, quan tâm nắm bắt tình hình hoạt động các tôn giáo, tăng cường phối hợp giữa chính quyền với khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và cơ sở trong việc thực hiện các phong trào thi đua, dân vận khéo trong hệ thống chính trị của xã, nhất là trong công tác tôn giáo, chủ động tích cực vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thưa quý thính giả, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác được triển khai trong hệ thống chính trị, được các cơ quan thông tin đại chúng tích cực đưa tin và phổ biến trong nhân dân đã tạo nên một phong trào rộng khắp. Cùng với văn nghệ sĩ cả nước, việc học và làm theo Bác của các văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã được cụ thể hóa bằng những sáng tác, những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, giữ vững trọn vẹn vai trò là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng như lời Bác từng căn dặn. Bài viết của phóng viên Lê Mai đề cập rõ hơn nội dung này.
Viết về Bác vẫn luôn là nỗi trăn trở, niềm thôi thúc hào hứng đối với mỗi người nhạc sĩ. Với nhạc sĩ Phạm Đình Chiến, chi hội trường, chi hội âm nhạc, hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, trong rất nhiều những sáng tác của mình, thì những tác phẩm của ông viết về Bác luôn là tài sản tinh thần vô giá, là những nốt nhạc tự nhiên, gần gũi, bình dị mà tình cảm sâu lắng nhất.
Hoa tường vi đó, nó nở rộ quanh lăng, sừng sững nguy nga, ba đình sáng chói. Thế mà cũng một cái cảm xúc nữa, tức là trong đó cũng đây là nước mắt dâng trào, nhớ Bác khôn nguôi, thương Bác đời đời, Hoa tường vi ơi. Ngày ngày đi bên lăng nghiêng mình ơn Bác. Đấy là cái cảm xúc mà tức là của toàn dân, người dân Việt Nam cũng như là người dân thế giới. Trên thế giới là đều đi bên lăng và nghiêng mình ơn Bác.
Là nghệ sĩ, giảng viên đại học, họa sĩ Trịnh Ngọc Hà là một trong những hội viên trẻ của Chi hội Mỹ thuật Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Trong các tác phẩm của anh, người xem không chỉ cảm nhận được góc nhìn của người họa sĩ trẻ về nhịp sống sôi động đã đang và sẽ diễn ra xung quanh, khẳng định bản chất nghệ thuật, chức năng thẩm mỹ vươn tới cái đẹp, mà từ khả năng sáng tạo, sự nhạy bén của người nghệ sĩ, anh luôn khắc khoải trong từng nét vẽ, để người xem nhận ra những giá trị chuẩn mực quý báu của cuộc sống.
Là một tác giả trẻ thì với tôi thì luôn quan niệm là mình cũng có một cái vai trò, hay là cũng có một cái tư duy gì đó trong nghệ thuật, để đưa người xem, đưa công chúng và đặc biệt là đối với những thế hệ trẻ để gợi cho người ta được cái về quá khứ và cảm nhận được về cái sự hy sinh của những người mà đã thầm lặng ngã xuống để cho thế hệ trẻ có tương lai và có một cái cuộc sống thanh bình như bây giờ.
Còn với nhà văn Minh Hằng, 5 năm cùng với đồng nghiệp chăn trở viết, biên soạn cuốn sách Đại đội 915 còn mãi với nước non. Cũng là khoảng thời gian bà chiêm nghiệm, cảm nhận rõ hơn lúc nào hết việc học và làm theo Bác vô cùng thiết thực và có ý nghĩa quan trọng. Tư tưởng và phong cách của Bác định hướng cổ vũ, nâng bước người nghệ sĩ đi và viết, sáng tác những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật.
Trong những cái tác phẩm của tôi thì có một tác phẩm mà công phu nhất, dài hơi nhất, đó là Trường ca Ngọc trong núi. Cái trường ca này của tôi thì gồm có 11 chương. Anh em ơi, đồng đội ta ơi, chúng mình cưỡi mây về núi, nhằm đỉnh phía bóc mờ xanh hoa nở tím hồ ba bể, đậu xuống động puông ngắm cảnh, thấy nàng tiên cởi áo trên non, xuống nương ngửi mùi mùi sữa núi, vuốt cây cho đỡ nhớ rừng chẳng hạn. Thì những cái chi tiết đấy cũng là những chi tiết mà có được sau những cái chuyến đi như vậy. Ngoài cái sự chăm chỉ, cái sự lao động cần cù mà Bác Hồ là một tấm gương rồi, thì cái sự thấu hiểu những người xung quanh mình, và đối với người cầm bút thì cái sự thấu hiểu nhân vật của mình, thấu hiểu tâm tư tình cảm của họ, đặt mình vào họ thì mới có thể viết được những cái tác phẩm có sức lay động lòng người.
Những hình tượng trong tác phẩm nghệ thuật sẽ thấm sâu vào lòng người, khơi gợi nên tình cảm yêu ghét đúng đắn và thúc giục con người sống tốt đẹp hơn là việc làm cụ thể, thiết thực mà văn nghệ sĩ Thái Nguyên cùng văn nghệ sĩ cả nước đang đóng góp một cách tích cực và hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến các giá trị chân thiện mỹ, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng như lời Bác Hồ từng căn dặn.
Bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Sở Giao thông Vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, đặc biệt là hoạt động vận tải hành khách và phương tiện đi lại của học sinh, sinh viên. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đầu mối giao thông thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, trong đó tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội tại các khu, điểm du lịch, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá công khai và không bán đúng giá niêm yết, kinh doanh du lịch lữ hành trái phép, lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm.
Để chủ động trong việc ứng phó phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và các công trình xây dựng hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại sự cố do thiên tai gây ra, đặc biệt trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng vừa có công văn đề nghị các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý sử dụng công trình và các tổ chức cá nhân có liên quan sớm thực hiện việc bảo trì công trình theo quy định trước mùa mưa bão hàng năm, rà soát kiểm tra duy tu bảo trì, có giải pháp khắc phục sự cố khi xảy ra mưa bão, kiểm tra rà soát mức độ an toàn chịu lực, ổn định kết cấu của công trình. Xây dựng phương án chủ động sửa chữa, gia cố kịp thời trụ sở, nhà xưởng, kho tàng, nhà ở, đảm bảo an toàn khi mưa bão và thường xuyên kiểm tra các điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. Đối với các công trình tháp trụ, viễn thông, truyền hình, thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo chu kỳ, sửa chữa khắc phục các tồn tại nếu có, thực hiện nghiêm túc công tác bảo trì công trình của năm, có kế hoạch tổ chức thi công hoàn thành trước mùa mưa bão đối với các hạng mục, phần việc có nguy cơ mất an toàn khi mưa bão, có phương án xử lý chống ngập úng, khơi thông dòng chảy, kiểm tra gia cố các điểm xung yếu, dễ sạt lở của hệ thống tiêu thoát nước, có biển cảnh báo an toàn nơi nguy hiểm.
Trong 2 ngày, 26 và ngày 27 tháng 4, nhiều đơn vị đã tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên hiện đang quản lý trên 34.000 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tiêu biểu như tham gia thương lượng và ký kết 5 lần thỏa ước lao động tập thể, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 129 nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ xe đưa đón đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Hưởng ứng các phong trào 75.000 sáng kiến và 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công ty có hơn 3.300 sáng kiến đã được đăng ký. Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên khóa 2, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 17 người. Đại hội cũng bầu 19 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028.
Công đoàn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện có hơn 1.300 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên công đoàn bệnh viện được đảm bảo đầy đủ việc làm, có nhiều cơ hội để phát huy năng lực chuyên môn gắn với việc phát triển khoa học kỹ thuật mới, chuyên sâu. Các chế độ chính sách đãi ngộ, phúc lợi được công đoàn thực hiện nghiêm túc, đúng đủ, kịp thời, theo quy định. Đặc biệt, các phong trào thi đua trong cán bộ viên chức và người lao động được tổ chức công đoàn duy trì thực hiện tốt, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra ban chấp hành mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhiều cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn nhiệm kỳ vừa qua.
Công đoàn Đại học Sư phạm hiện nay có trên 430 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn trường đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức người lao động, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại nhà trường. Thời gian tới, công đoàn trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo thiết thực cho đời sống của cán bộ công nhân viên chức lao động. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, nề nếp, kỷ cương, đạo đức nhà giáo. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa 6.
Tin trên lĩnh vực giáo dục, chiều nay Sở Giáo dục và Đào tạo bắt đầu tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 năm 2023. Theo đó, có 15.743 học sinh khối 12 thuộc 48 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi. Theo lịch, chiều 27 tháng 4, các thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Ngày mai 28 tháng 4, buổi sáng, các thí sinh thi hai môn toán 90 phút và ngoại ngữ 60 phút. Buổi chiều thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Trước đó, vào các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông lần 1.
Sáng nay, tại trường tiểu học Tân Khánh, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Hội đồng đội huyện Phú Bình tổ chức ngày hội điểm Thiếu nhi Thái Nguyên học tập tốt, rèn luyện chăm, cấp tỉnh năm học 2022-2023. Tại ngày hội, trên 810 học sinh của trường tiểu học Tân Khánh đã thực hiện màn đồng diễn Flashmob và cùng tham gia cổ vũ các bạn qua phần thi kể chuyện theo sách đối với khối lớp 4, lớp 5, thi ghép tranh về hình ảnh các anh hùng liệt sĩ đối với khối lớp 3. Ngoài ra, các em còn được hòa mình vào phần trình diễn thời trang đầy hấp dẫn với chủ đề Em yêu môi trường xanh. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao các giải cho những đội thi đạt thành tích cao. Nhân dịp này thì đã có 326 học sinh khối lớp 3 và khối lớp 5 được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên hạng măng non và hoàn thành chương trình dự bị đội viên năm học 2022-2023.
Cùng ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em học sinh và tổ chức giải bơi học sinh phổ thông năm 2023. Tham gia lễ phát động có gần 350 vận động viên, các thầy cô giáo cùng phụ huynh học sinh các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các đại biểu và các em học sinh đã được xem trình diễn những kỹ thuật bơi cơ bản và cách xử lý sơ cứu khi gặp người bị đuối nước do các vận động viên trong đội bơi của thành phố thực hiện. Ngay sau lễ khai mạc, 119 vận động viên đến từ 41 trường tiểu học đã thi đấu ở các nội dung bơi. Đây là dịp để học sinh được giao lưu, rèn luyện thể lực với môn bơi và góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống đuối nước của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với giáo viên và học sinh trong các nhà trường.
Tin an ninh trật tự. Ngày 27 tháng 4, đại diện lãnh đạo phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chém người. Cụ thể, khoảng 7 giờ sáng tại khu vực chân cầu vượt đường Bắc Sơn thuộc tổ 10, phường Quang Trung, đối tượng Nguyễn Công Thành sinh năm 1986 ở tổ 6, phường Tân Thịnh chém một phụ nữ sinh năm 1989 là vợ cũ, hộ khẩu thường trú tổ 7 của phường. Hậu quả, nạn nhân bị chém đứt lìa một bàn tay và bị đa chấn thương. Hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan công an cũng đang tiến hành đấu tranh lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Công Thành. Thưa quý khán giả, bạn không dùng thì mang đến, bạn cần thì lấy đi, là thông điệp của cửa hàng miễn phí của câu lạc bộ Vòng Tay Yêu Thương. Từ cửa hàng đã giúp đỡ được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn về đồ dùng thiết yếu hàng ngày, thắp lên ngọn lửa ấm áp về tình người và tinh thần nhân văn, lá lành đùm lá rách. Ghi nhận của phóng viên Khánh Linh.
Ngay từ sáng sớm, thành viên của câu lạc bộ Vòng Tay Nhân Ái đã có mặt để chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện. Điểm đến hành trình nhân ái của câu lạc bộ là trường tiểu học Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, nơi có trên 530 học sinh. Trong số gần 50% gia đình là hộ nghèo và cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, những quần áo vật dụng hàng ngày chính là niềm động viên rất lớn cho cô và trò nơi đây. Em Bùi Quỳnh Nhi, trường tiểu học Hợp Tiến vui vẻ nói.
Em thấy vui, thấy phấn khởi và có thể lấy giày dép, quần áo để đi học.
Bà Hoàng Thị Thái, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ xúc động bày tỏ.
Nhà hảo tâm đến để coi nhà giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, là các cháu có manh quần tấm áo để các cháu đến trường. Mong muốn là thời gian tới thì các nhà hảo tâm có coi nhà thương yêu quý mến đến các cháu thì giúp đỡ các cháu nhiều hơn.
Cửa hàng miễn phí ban đầu do bà Ngô Thị Truyền, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên khởi xướng sáng lập. Để cửa hàng miễn phí hoạt động ngày càng hiệu quả, bà phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang thành lập câu lạc bộ Vòng Tay Yêu Thương với 25 thành viên tham gia. Mỗi thành viên có nhiệm vụ vận động tài trợ đồ dùng từ khắp nơi về tập trung nhà bà Truyền. Đồ sau khi được quyên góp về sẽ được phân loại lên danh sách người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em không nơi nương tựa để trao tặng.
Tôi cảm thấy là niềm vui được nhân lên rất nhiều. Vì năm nay tôi cũng tuổi cao, 74 tuổi rồi, mà cũng đã mở cái cửa hàng này được 8 năm rồi. Thì cứ mỗi một cái chuyến đi như này tôi cảm thấy như mình được thọ thêm. Càng còn sống được ngày nào thì mình còn làm những cái việc thiện nguyện này có ích cho xã hội ngày đấy. Mong muốn của tôi thì càng ngày càng có nhiều người cùng chung tay giúp đỡ để vừa là xây dựng cửa hàng, vừa là giúp đỡ cho thật là nhiều những cái mảnh đời trong cuộc sống còn có khó khăn.
Nhờ sự chung sức của những người có tinh thần thiện nguyện, gian hàng miễn phí đã trở thành nhịp cầu yêu thương kết nối giữa người thừa và người thiếu, người cho và người nhận, nhằm sẻ chia giúp đỡ những mảnh đời còn kém may mắn trong cộng đồng. Ông Trần Hữu Tâm, tổ trưởng tổ dân phố 9, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho rằng
cửa hàng không đồng trong những năm qua làm rất tốt, vận động và lan tỏa cho mọi người quan tâm đến người nghèo ở địa phương và những người ở vùng sâu vùng xa.
Những niềm vui từ sự sẻ chia, những hoàn cảnh được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, tình yêu thương được lan tỏa, đó chính là tinh thần nhân văn của cửa hàng, nơi không thu lợi nhuận mà lãi, chính là đem đến niềm vui và niềm tin vào cuộc sống cho tất cả mọi người.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ từ 35 đến 37 độ.
Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng. Những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.